Đây là kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Bạn đang nghe chương trình đọc truyện cổ tích dành cho các bé.
Xin chào các bạn nhỏ thân mến. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chú Mèo Đi Dép. Như đã hẹn với các bạn, tối nay chú mèo sẽ kể câu chuyện số 386, tựa đề Bí mật tai hại. Nhưng trước tiên, chú mèo xin cảm ơn các bạn nhỏ và phụ huynh đã donate cho chương trình. Cảm ơn bé Đoàn Ngọc Mai này, hình như tên ở nhà của bé là Ong thì phải. Cảm ơn bé Phạm Châu Âu 6 tuổi này, bé Đầu Sói này, hai chị em sinh đôi Anh Thư và Lan Khuê 7 tuổi này. Cảm ơn hai anh em Bin và Trung này, bé Nguyễn Mai Hoàng Hải nữa này. Xin cảm ơn các bạn và phụ huynh đã donate để cho chương trình có thêm nhiều câu chuyện thú vị. Còn bây giờ, xin trân trọng giới thiệu câu chuyện Bí mật tai hại. Ngày xưa, tại một vương quốc nhỏ, có một vị vua thông minh và công bằng, nên được thần dân rất yêu quý. Nhà vua có một người thợ cắt tóc riêng, tên là Bolu. Bolu đã chăm sóc mái tóc cho vua suốt nhiều năm và rất tự hào với vai trò thợ cắt tóc hoàng gia của mình. Tuy nhiên, có một điều ông phải rất cẩn thận. Đó là những lúc vào cắt tóc, ông phải đảm bảo ngoài ông và nhà vua không ai được phép có mặt vào những lúc đó, vì chỉ duy nhất Bolu biết bí mật của nhà vua. Trên đầu ngài mọc một cặp sừng nhỏ màu xám. Bolu phải hứa không tiết lộ chuyện này với ai khác, vua mới tạm yên tâm. Ngài sợ rằng nếu bí mật bị lộ, thì thần dân sẽ chê cười và không còn tôn trọng ngài nữa. Có thể họ còn muốn lập vua mới. Thế nên dù Bolu đã trịnh trọng hứa, nhà vua vẫn nghiêm khắc cảnh cáo ông. Nếu không giữ lời, người sẽ bị chém đầu. Sợ hãi, người thợ cắt tóc quyết tâm giữ mồm giữ miệng, thật cẩn thận. Nhiều năm sau, Bolu vẫn giữ lời hứa. Hài lòng với sự tận tụy đó, nhà vua thường ban thưởng cho ông rất hào phóng. Thế nhưng thời gian càng trôi qua, Bolu càng cảm thấy khó khăn hơn. Ông rất muốn được kể với người khác về cái sừng kỳ lạ đó. Nhưng nghĩ đến cơn giận của nhà vua, ông phải kìm ý định đó lại. Một hôm, Bolu từ hoàng cung trở về nhà. Sau khi cắt tóc cho nhà vua, ông lại nghĩ về cặp sừng. Nhà Bolu ở ven một khu rừng nhỏ. Ông cứ thế đi vào rừng, qua những thân cây to và dây leo bò đầy trên mặt đất. Lát sau, ông thấy mệt nên ngồi nghỉ dưới một bóng cây. Ông vẫn không thể xua đi ý nghĩ về cặp sừng. Bất ngờ, ông nhảy cẫng lên vui sướng. Ta nghĩ ra cách rồi, chỉ cần nói với cái cây này về cặp sừng kỳ quái đó là xong. Ta sẽ không cần phải chịu khổ vì giữ bí mật nữa. Cây không thể nói được, bí mật vẫn an toàn, còn ta thì trút được gánh nặng. Trên thân cây có một cái hốc, Bolu liền thò đầu vào cái hốc đó và hét thật to lên. Này cây, ta tiết lộ với ngươi một bí mật đây, nhà vua có hai cái sừng trên đầu. Nhà vua có sừng. Nói xong, Bolu lăn ra cười ngặt nghẽo. Ha ha ha, ho ho ho. Tiết lộ được bí mật đó, ông thấy thoải mái hẳn. Ông vui vẻ đi về nhà. Hôm sau, có một người tiều phu đi vào rừng. Anh ta dừng lại ở đúng cái cây mà Bolu ngồi hôm qua và nghĩ. Gỗ này tốt thật, làm trống là tốt lắm đây. Anh ta đốn hạ cái cây, mang gỗ bán cho một người thợ làm trống. Người thợ làm ra được một chiếc trống rất đẹp. Người thợ trống hết sức mãn nguyện và nghĩ rằng, mình chưa bao giờ làm được cái trống nào mà như thế này. Mai phải đem ra chợ bán mới được. Chắc chắn người ta sẽ trả giá cao cho mình. Sáng hôm sau, người thợ làm trống ra chợ. Ông ngồi xuống một góc và bắt đầu đánh trống. Những âm điệu nhịp nhàng vui tai vang lên. người thợ làm trống rất hài lòng và cất tiếng reo to. Mời mua trống đi, chiếc trống đẹp nhất, tốt nhất đây, xin mời mua. Dần dần, có một đám người tụ tập quanh người thợ làm trống. Tất cả yên lặng thưởng thức âm thanh trầm bổng. Một ông già tỏ vẻ thán phục.
Quả là chiếc trống tuyệt vời đấy. Hay, hay.
Thích thú vì được khen, người thợ gõ trống càng lúc càng to. Bất thình lình, một âm thanh lạ vang lên. Tất cả lắng nghe và vô cùng sửng sốt. Cái trống kêu,
bùm bùm bùm.
Tôi tiết lộ một bí mật đây,
bùm bùm bùm,
nhà vua có hai cái sừng trên đầu, nhà vua có sừng, ha ha ha, ho ho ho. Không thể tin vào tai mình, mọi người đều sững sờ, kinh ngạc. Người thợ tiếp tục gõ trống và những âm thanh đó lại vang lên, khiến ông rất bối rối. Sao cái trống có thể nói được những lời như thế? Đám người vây quanh cái trống càng lúc càng đông. Tiếng cười vang lên không ngớt. Nhà vua có sừng, nhà vua có sừng. Họ truyền tai nhau như vậy. Nghe được tin đó, nhà vua vừa lo lắng, vừa giận dữ. Mặt ngài đỏ tía lên vì thịnh nộ. Ngài ra lệnh.
Bắt tên thợ làm trống và đưa hắn đến đây ngay.
Lát sau, người thợ làm trống run rẩy bị lính điệu vào cung điện. Nhà vua gầm lên.
Tên láo xược kia, sao ngươi dám lăng mạ đức vua của ngươi?
Người thợ làm trống kinh hoàng quỳ sụp xuống. Ông ta rền rĩ.
Ôi thưa đức vua vĩ đại, thần mua gỗ của một người tiểu phu và làm ra cây trống đó. Thật tình thần không hề biết nó có thể nói những điều kinh khủng như vậy. Cầu xin bệ hạ hãy tha tội cho thần.
Nhà vua triệu người tiểu phu đến ngay.
Ngài hỏi. Người lấy cây gỗ bán cho gã làm trống ở đâu?
Người tiểu phu tái mặt đi vì sợ hãi.
Dạ muôn tâu, ở một cái cây trong rừng ạ, thưa bệ hạ.
Nhà vua quát.
Sao cây trống lại nói được?
Người tiểu phu lúng túng.
Thần thề là không hề biết gì, thưa bệ hạ. Thần đã đốn cây và bán gỗ bao nhiêu năm nay mà chưa từng thấy chuyện thế này xảy ra.
Đến lúc này, chính nhà vua cũng vô cùng ngạc nhiên. Sao gỗ có thể nói được nhỉ? Làm sao cái cây biết được bí mật đó nhỉ? Nhà vua và triều thần đều không thể đoán ra. Nhưng nhà vua vẫn quyết tâm tìm ra kẻ tiết lộ bí mật ghê gớm nhất của ngài. Ngài suy nghĩ rất lung. Ngoài bản thân ngài, chỉ có một người biết về cặp sừng. Đó chính là Bô Lu. Vì vậy, nhà vua quyết định hỏi ông ta xem sao. Bô Lu bị triệu vào cung. Run như cầy sấy, ông ta quỳ xuống nghe nhà vua nói.
Bô Lu, ngươi là người duy nhất ngoài ta biết bí mật ấy. Ngươi đã nói với ai? Hãy khai thật ra, nếu không, ngươi sẽ biết thế nào là trừng phạt.
Bô Lu lắp bắp vì quá sợ. Tâu bệ hạ biết đấy, thần đã kín miệng biết bao nhiêu năm qua. Khó khăn biết bao khi không được nói ra với ai.
Ông ta ngừng lời và lo lắng nhìn xuống sàn. Nhà vua lạnh lùng hỏi.
Nói tiếp đi, chuyện gì đã xảy ra?
Dạ, hôm trước thần đi vào rừng và dừng lại nghỉ dưới một gốc cây. Thần không thể ngừng nghĩ về cặp sừng của bệ hạ. Thần không thể chịu nổi việc phải giữ bí mật nữa. Thế là thần nghĩ ra một cách để tiết lộ điều đó với cái cây. Thần tin rằng bí mật sẽ được an toàn, ai ngờ gỗ lại biết nói như thế ạ.
Nhà vua nói. Ta hiểu rồi, đó là cái cây thần, nó biết nghe và biết nói. Cái trống được làm từ gỗ của cây thần cũng biết nói, và nó lặp lại những gì nghe được về cặp sừng của ta. Nhà vua nhìn người thợ cắt tóc, Bô Lu cúi đầu hổ thẹn. Người tiểu phu và người thợ làm trống cũng đứng im, chờ lệnh trừng phạt của nhà vua giáng xuống. Nhưng nhà vua không chỉ thông minh, ngài còn tốt bụng và công bằng. Nhà vua quyết định tha cho cả ba người vì họ không có lỗi. Không ai biết được cái cây lại kỳ lạ đến thế. Thế là ngài ra lệnh. Thôi được rồi, các ngươi được tha tội, hãy đi đi. Ba người hết sức mừng rỡ,
họ rời hoàng cung mà không ngớt lời ca ngợi lòng nhân hậu của đức vua.
Các bạn vừa nghe xong câu chuyện cổ tích số 386 có tựa đề Bí mật tai hại. Chuyện được phát trên kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép. Kênh giải trí Chú Mèo Đi Dép đã có mặt trên Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Quý vị phụ huynh nhớ like và chia sẻ cho mọi người cùng biết để kênh Chú Mèo mau lớn nhé. Để ủng hộ chương trình, quý vị phụ huynh có thể donate vào số tài khoản 0001600 8001, Ngân hàng Tiên Phong Bank, chủ tài khoản Nguyễn Phong Anh. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình kể chuyện vào 9 giờ tối mai. Câu chuyện số 387 có tựa đề Cõng Lừa Đi Chợ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.